Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Kỷ niệm 18 trụ điện Teletron Houston chân thành cảm ơn quý đồng hương bằng các chương trình nhạc hội độc đáo hoàn toàn miễn phí tại Teletron suốt ngày Chủ nhật 7 tháng 12.
Từ 11 giờ cho đến 12 giờ trưa, các kiều nữ cheerleader của đội bóng NBA Houston Rockets sẽ trình diễn những vũ điệu thể thao nóng bỏng, chụp hình lưu niệm với quý khách và ký tặng poster miễn phí.
Từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều là chương trình ca nhạc, hài kịch và cải lương đặc sắc, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ lừng danh. Và suốt tuần này, Teletron đại hạ giá đến 80% off hàng loạt sản phẩm giá rẻ bất ngờ, nhiều quà tặng giá trị và trả góp dài hạn không tính tiền lời.
Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng trở lại.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas nhiều mây lắm, ngày nào cũng có mây, ít nhất là một tuần lễ, phải đợi cho tới ngày thứ hai, thứ ba thì mới hy vọng là sẽ sáng trở lại. Tức là mây thì phải có mưa, nhưng mà mưa thì không có xảy ra ngày hôm nay hoặc là ngày mai đâu, phải đợi cho tới cuối tuần, mà mưa thì cũng khá nhiều đấy. Bởi vì những cái trận mưa này nó có thể kéo dài từ ngày thứ 6, thứ 7 và ngày Chủ nhật. Nhưng mà có điều là không có lạnh lắm. Nhiệt độ có lúc lên tới 70 mấy, như vậy là khá là ấm áp rồi. Ngày hôm nay là ngày thứ 4 rồi, nhưng mà cái ngày Black Friday đó, nó của tuần vừa rồi. Nhưng mà bây giờ nó vẫn còn cái dư âm, là bởi vì cái khủng khiếp lắm quý vị. Là Black Friday, khi mà nói về Black Friday thì chúng ta nghĩ à, các tiệm nó bán quần áo hay là bán computer hay là bán laptop, như vậy là đủ rồi cho ngày Black Friday. Nhưng mà không phải. Black Friday bây giờ luôn cả xe nữa, thưa quý vị, là xe hơi đó. Theo như là cái cuộc thăm dò mà vừa mới được đăng báo vào sáng ngày hôm nay đó, thì hãng GM, hãng Toyota, Honda hay là Chrysler thì họ nói rằng là cái tháng, cái ngày Black Friday nhằm cho đúng cái tháng vừa rồi đó, là nó họ đã bán một cái số lượng cao hơn nhiều so với lại những cái dự đoán trước đây, và được xem là một trong những cái tháng 11 tốt nhất của 11 năm qua. Tức là cái lượng mà quý vị thấy là người dân Hoa Kỳ bây giờ tiêu thụ sẵn sàng bỏ tiền túi ra mua sắm đủ mọi thứ hết. Cái số lượng hàng bán trong cái tháng vừa rồi là tăng lên tới 4.6% tính chung hết. Như vậy là cái con số 1.3 triệu cái chiếc xe chỉ bán trong tháng 11 và cái ngày Black Friday. Cái chiếc xe Fiat của Chrysler là một trong những chiếc xe bán khá nhiều, nó tăng lên tới 20%. Lên tới 170.839 chiếc chỉ trong tháng 11 thôi. Như thế là hãng Chrysler đó thấy rằng là cái số xe này nó tăng liền tù tì 56 tháng liên tục. Và xe Jeep cũng là một trong những cái chiếc xe bán nhiều nhất, xe Ram của Chrysler và một số các loại xe khác. Riêng có hai loại xe đó thì bị giảm trong cái tháng vừa rồi, đó là hãng Ford, những cái loại xe mà không có được ưa chuộng cho lắm, hoặc là Nissan. Thì cái số lượng mà hàng bán trong cái tháng 11 vừa rồi đó, nó thấp hơn thôi so với lại cái dự đoán của họ. Những cái loại xe pickup và những cái loại xe SUV hay là những cái loại xe to đó bán được nhiều là nhờ giá xăng rẻ trong cái thời gian gần đây. Hãng Ford cho biết là cái loại Escape của họ tăng lên tới 22%, một cái tháng 11 chưa từng xảy ra bao giờ như vậy. Toyota cũng thấy là cái số hàng xe hạng bán ra tới tăng 3%. Và các loại xe như là Corolla tăng tới 14%, Lexus, đây là một cái loại xe mà người Việt thích lắm. Tháng 11 họ nói rằng là họ bán chưa từng xảy ra tới 27.472 chiếc xe như vậy. Và Honda cũng có tăng lên tới 4.6%, không có biết là trong số cái loại xe mới này có anh Huy Cường có mua chiếc nào hay không, hay là anh Khôi Nguyên có mua chiếc nào hay không, anh Huy Cường?
Đa số những người gốc Á thì đều ưa chuộng những xe sản xuất từ bên Nhật, vừa ít hao xăng mà vừa lại rất là bền. Có những chiếc xe có thể chạy được 17, 18 năm, tức là lên đến 300 ngàn mai vẫn còn chạy được như thường. Đó là lý do tại sao chúng ta đến với cái shopping thương mại chỉ cần nhìn xe đậu là biết chỗ này của người Á Đông hay là của người ngoại quốc ngay. Trở lại với những bản tin liên quan đến giáo dục ở trên trang nhất của Houston Chronicle ngày hôm nay. Thì một bản tin cho biết rằng theo lời của ông Glenn Guyde, là một cố vấn trưởng cho các học sinh ở khu học chính Cary, thì ông cho biết rằng trong những năm vừa qua, ông thấy đa số các học sinh tốt nghiệp trung học thì họ thường theo học những cái chương trình đại học 2 năm nhiều hơn là những chương trình 4 năm. Thế đó thì cũng dễ hiểu thôi. Thứ nhất là đạo luật HB5 là một đạo luật giáo dục của tiểu bang Texas đã giảm đi những cái sự khó khăn của những bài thi sau khi học high school cũng như là vào đại học của các trường đại học cộng đồng. Thành ra đa số các sinh viên nếu mà không đủ điểm để vào các trường đại học khó hơn thì họ vào những trường này. Nhưng mà lý do dễ hiểu nhất là tại vì giá tiền học phí của community college, trường đại học cộng đồng thì rẻ hơn. Và người ta đã thấy rằng con số những sinh viên đầu tiên của năm đầu học theo học các trường đại học cộng đồng rất là nhiều, đã lên đến vào khoảng hơn 11% trong năm ngoái. Đó là theo lời của những viên chức chuyên môn về ghi danh cho các sinh viên cho biết như vậy. Và đa số thì là những người gốc Hispanic hoặc là gốc da đen. Thứ nhất là tại vì họ cũng không có học với những điểm cao hoặc là gia đình có lợi tức thấp thì cũng khó mà có thể đi vào những cái trường 4 năm, thường thường là mắc hơn. Hoặc là họ với cái số lương có vẻ khác biệt nếu mà tốt nghiệp 2 năm so với người tốt nghiệp 4 năm, nhưng mà những người này là những người họ cũng cần phải có những việc làm ngay lập tức. Thành ra họ học những thời gian 2 năm ngắn hơn, có thể ra đi làm có tiền ngay và cũng không có phải lo ngại về vấn đề mượn tiền nhiều để đi học. Và theo khu học chính Houston thì họ cho biết rằng con số này đã gia tăng từ 20% lên đến 24% trong vòng năm qua. Khu vực Fort Bend ở phía tây của thành phố thì con số này lại càng gia tăng hơn nhiều. Năm ngoái chỉ có 64% theo học cộng đồng 2 năm thôi, nhưng mà năm nay thì lên tới 70%. Mà đa số các sinh viên thì họ đều nói rằng sau khi họ học 2 năm ở trường cộng đồng, nếu mà họ tiếp tục theo thì lúc đó họ chuyển qua trường đại học 4 năm cũng được, tức là 2 năm đầu thì cũng là không có phải là những cái môn quan trọng mà chỉ là những môn căn bản thôi, thì họ vẫn có thể học ở trường đại học cộng đồng với cái giá rẻ hơn, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì hai trong số những vấn đề lớn mà các sinh viên ngày nay thường phải đối mặt đó là khi mà học tại trường cộng đồng thì sẽ có học phí rẻ hơn rất là nhiều so với chuyển lên học tại các trường đại học 4 năm. Và điều thứ hai rằng là khi mà học 2 năm thì cái giáo trình nó cũng dễ hơn so với những cái trường đại học, và điều đó giúp cho học sinh dễ dàng có được một tấm bằng, và khi mà họ có bằng rồi thì họ rất là mong muốn ra đi kiếm việc làm hơn là tiếp tục học lên cao nữa. Bởi vì càng học lên cao thì số tiền học càng nhiều hơn và cái áp lực về vấn đề nợ tiền học cũng nhiều hơn đối với sinh viên. Và khi mà nhắc đến vấn đề tiền bạc đó thường thì một phụ nữ tại tiểu bang Virginia của Hoa Kỳ đã có thể nói rằng là một trong những người phụ nữ may mắn khi mà bà này chỉ bỏ có 15 đồng để mua một túi sò, tức là con clam đó, để ăn trong nhà, nhưng mà bà vô tình lại lượm được trong cái túi clam đó, trong túi sò đó, một viên ngọc trai. Mà một trai này đâu không phải là viên thường mà là viên rất là hiếm, bởi vì nó có một màu tím và trông rất là đẹp mắt, to cỡ một đốt ngón tay của người lớn. Và nếu mà đưa ra giá thị trường thì cái viên ngọc trai này nó có thể lên đến 3.000 Mỹ Kim. Câu chuyện kể về bà Kathleen Morelli tại thành phố Virginia Beach của tiểu bang Virginia. Khi đó bà đi ra đến cửa hàng Creed Markibongo Clam Shack ở tiểu bang Virginia để mua một túi sò, thì cái con này nó cũng giống như con nghêu mà nó rất là to. Thì bà cho biết rằng là bà chỉ tốn có 15 Mỹ Kim thôi. Nhưng mà khi mà ăn đó thì cắn vào thì bà thấy cộm cộm, và bà khi mà bà lấy ra đó thì bà thấy một viên ngọc màu tím rất là đẹp. Thì bà cho rằng ngoài cái việc nó đẹp ra thôi thì chắc nó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Nhưng mà khi mà ông chồng thấy như vậy, bà bắt đầu lên Internet tìm hiểu thêm, thì biết rằng là chỉ có 1/5.000 con sò thì mới cho ra ngọc trai mà thôi. Và theo như ông cho biết, cho tờ tạp chí địa phương biết rằng là viên ngọc trai này nếu mà đem ra thị trường thì ít nhất cũng thâu về khoảng là 3.000 Mỹ Kim. Và ông cho biết thật là một cái gọi là một cuộc đầu tư đáng giá khi mà bỏ ra chỉ có 15 Mỹ Kim mà thu về có thể lên đến hơn 3.000 Mỹ Kim. Theo như chủ nhà hàng hải sản B&E là ông Billy Bowen cho biết, chưa bao giờ ông thấy một con sò nào lại cho ra một viên ngọc trai như thế. Và loài sò này là loài được nuôi tại vịnh Hot Island, có thể trong khoảng từ 1 tuổi rưỡi cho đến 2 tuổi, dựa theo kinh nghiệm của ông cho biết như thế. Ông cho biết rằng là trong những con sò mà nuôi ở tự nhiên đó thì có thể lúc đôi lúc bạn cũng có thể thấy được những viên ngọc. Nhưng mà để mà gọi rằng là thấy một viên ngọc to mà đẹp như của bà Morelli này đó thì điều này rất là hiếm. Và đây cũng là một cái điều may mắn cho bà này. Bởi vậy khi mà chúng ta đi ăn hải sản thì cũng nhớ chú ý một chút. Nhiều khi chúng ta cắn, chúng ta cứ tưởng rằng sản hay là những cái cát nào đó. Nhưng mà thật ra đó là nhiều khi thỉnh thoảng cũng là tiền đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Nhưng mà nếu mà nhầm trúng với cái hột xoàn, cái trò chai như vậy đó thế nào bị gãy răng đó. Nhưng mà gãy cái răng mà được nguyên hột xoàn đó. Vâng, được nguyên một cái hạt như vậy đó thì cũng là đáng giá.
3.000 thì vừa đủ cho một cái implant thôi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị, nói về cái đạo luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama thì cái chương trình này vẫn còn đang mở để quý vị ghi danh. Nhưng mà một số những cái người mà họ chống đối đó thì hôm qua tại cái tòa án kháng cáo thì họ nói như thế này. Là những cái đảng viên của Đảng Dân Chủ là họ đã sử dụng một cái tiến trình tu chỉnh vi hiến để mà có thể ban hành cái đạo luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama thông qua Quốc hội. Thì theo như là những cái người mà họ chống lại cái đạo luật này ngày hôm qua thì họ nói với lại một ban hội đồng gồm có tất cả là 3 vị thẩm phán tại tòa kháng cáo số 5. Thì họ nói rằng là cái dự luật này đó là một cái dự luật phạt vạ người ta về vấn tiền thuế nếu mà ai đó không có chịu mua bảo hiểm hoặc là các công ty không có chịu mua bảo hiểm cho chính cái nhân viên của mình. Như vậy là cái đạo luật này đã vi phạm về hiến pháp, về cái luật đòi hỏi trong cái vấn đề thuế. Cái thứ nhất đó, là theo như là tu luật pháp hay là hiến pháp của Hoa Kỳ thì bất cứ một cái đạo luật lớn như thế này thì nó phải được khởi sự ở bên Hạ viện chứ không phải là Thượng viện. Trong khi đó thì cái đạo luật này đó là Thượng viện đã lấy ở một cái điều khoản nằm trong một cái đạo luật hoàn toàn không có liên quan đến thuế. Rồi sau đó mấy ông thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ họ mới đưa vào, thêm vào trong cái đạo luật này về cái vấn đề thuế và đưa lại qua bên Hạ viện để mà Hạ viện thông qua. Thành ra họ nói rằng là cái nguyên khởi của nó, cái đạo luật về cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama không có bắt đầu, bắt nguồn từ bên Hạ viện cho nên là vi hiến. Tuy nhiên thì trước đây chúng ta thấy là cũng trong một cái lần mà những cái người chống đối về cái đạo luật này đưa lên tòa án thì chính bà thẩm phán Nancy Atlas của tiểu bang Texas thì bà này chống lại cái điều đó, nói rằng là họ đưa ra cái luận cứ như vậy không có đúng. Và bà Atlas cho rằng là cái đạo luật này nó hoàn toàn hợp với lại hiến pháp của Hoa Kỳ. Hiện nay giờ chúng ta thấy vẫn còn có nhiều người chống đối với cái đạo luật này và cứ đưa ra rồi lại đưa vào, nhất là trong chúng ta thấy là bây giờ Quốc hội đều do Đảng Cộng Hòa sẽ kiểm soát trong bắt đầu khởi sự vào đầu năm 2015 thì cái đạo luật này nó chắc là nó không có được ngủ yên đâu anh Dung, anh Huy Cường.
Đúng như vậy, khi mà Đảng Cộng Hòa lên thì sẽ có rất là nhiều những sự thay đổi, không những ít mà sẽ là thay đổi toàn bộ những chính sách của Đảng Dân Chủ. Thưa quý vị, trở lại với những đạo luật thì một bản tin từ Austin cho biết rằng tại Hạ viện của tiểu bang Texas ở Austin vào ngày hôm qua thì dân biểu Ryan Whelan của thành phố Rio Grande đã trình ra một dự luật không cho phép các học sinh được trừng phạt các học sinh này dùng tay của họ khi mà chơi đùa và làm theo hình một cây súng và bắn nhau thì chỉ là giả thôi, khi mà các em chơi thì hay làm những trò như vậy. Và sự việc này đã bắt đầu cách đây 2 năm khi mà một học sinh mới học có lớp 2 ở tại một vùng ngoại ô ở Maryland đã bị cho nghỉ học 2 ngày tại vì em trai này đã nhai cái bánh cái pop tart thành hình của một cây súng và sau đó cầm cũng như là dọa nạt các em khác một cách đùa giỡn thôi. Và từ đó thì mặc dù ở Texas thì chưa xảy ra những trường hợp nào như vậy, nhưng mà các nhà trường đều có những cái luật là sẽ trừng phạt những học sinh nào mang những cái súng đồ chơi mà hình cây súng hoặc là vẽ hình những cái súng ở trên giấy tờ cũng vậy là sẽ bị phạt. Tuy rằng không biết hình phạt ở Texas nó như thế nào. Nhưng mà dân biểu Ryan Whelan cho rằng như vậy là không có đúng, các em bị trừng phạt một cách quá mức, không có được giáo dục chỉ vì các em chơi đùa thôi. Thường thường đây là những em còn học ở tiểu học, thì cái ý thức của các em này chưa có được biết nhiều. và ông ta trình bày ra cái dự luật này, cho rằng việc trừng phạt những học sinh tiểu học và chơi đùa như thế này thì là một việc là quá đáng, mất đi nhiều ngày học của các em, thì cái đó nó không có phải là một cái sự trừng phạt cho một cái tội được coi như là không biết như vậy. Và dĩ nhiên cái đạo luật này của ông, dự luật này của ông Willen đưa ra thì sẽ được ảnh hưởng, được ủng hộ rất là nhiều của tổ chức những người mang súng trên toàn quốc, National Rifle, chúng ta thường hay gọi tắt là NRA. Chính tổ chức này cũng cho em bé ở Maryland membership suốt đời tại vì cái sự việc này. Và dĩ nhiên với tiểu bang Texas là tiểu bang pro gun thì chắc chắn là cái dự luật này thì cũng được thông qua thôi. Nhưng mà tuy rằng đây không phải là một vấn đề quan trọng, nhưng mà nó cũng hơi ngạc nhiên và thích thú cho mọi người về vấn đề các em khi mà đi học chỉ giỡn chơi như vậy mà lại phải bị phạt một cách quá nặng nề như vậy, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì các em đây là các tuổi ăn tuổi lớn, các em nào có suy nghĩ gì đến cái vấn đề rằng là chúng ta là súng thật hay súng giả, các em chỉ giỡn thôi. Nhưng mà nếu mà một hình phạt quá nặng như vậy cho các em thì thật sự cũng không có công bằng và ảnh hưởng đến tâm lý của những đứa nhỏ, bởi vì tụi nó chỉ nghĩ rằng đây là một trò chơi chứ không phải là một cái sự gì quá nguy hiểm như vậy. Chúng ta cần nên có những sự giáo dục cần thiết cho các em hơn là những hình phạt để răn đe chúng, bởi vì chúng thật sự cũng không có hiểu hết những vấn đề của người lớn. Và cảm ơn anh Quang Hưng cũng như là chú Huy Cường cho những bản tin vừa rồi. Đến đây thì phần nhật báo truyền thanh xin được phép chấm dứt. Xin chúc tất cả quý vị cũng như là anh Quang Hưng và chú Huy Cường sẽ có một buổi sáng thật vui và thành công trong công việc. Xin hẹn trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào quý anh ạ.